Một trong các phước lành vĩ đại nhất trong cuộc sống của tôi là có hội được ở giữa và làm việc với giới trẻ của giáo hội. Tôi xem những mọi giao thiết và tin ban hữu này là điều tuyệt vời và quý báu nhất trong cuộc sống của tôi. Những điều này cũng là nền tảng cho niềm lạc quan của tôi đối với giáo hội, xã hội và thế giới. Trong những mọi giao thiết này, tôi cũng đã có đặc ân để nói chuyện với một số người có nhiều mối nghi ngờ hoặc thử thách với chứng ân của họ. Những câu hỏi và lý có những chi tiết khác nhau và thỉnh thoảng thì cũng lạ lùng, nhưng đôi khi cũng đi hoang mang khá giống nhau. Tương tự như thế, có những vấn đề và mối quan tâm không giới hạn cho bất cứ nhóm dân tộc hay tuổi tác nào. Những vấn đề này có thể làm hoang mang những người thuộc vào các gia đình là tín hữu trong nhiều thế hệ, các tín hữu giáo hội còn khá mới, cũng như những người mới trở nên quen thuộc với giáo hội các tín hữu ngày sau của Chúa Jesus Kitô. Những câu hỏi của họ thường là kết quả của sự thắc mắc thật sự hoặc lòng tò mò. Nhưng như rất thích hợp để thảo luận về chứng ân của chúng ta vì những hậu quả rất quan trọng và hệ trọng đối với mỗi người chúng ta. Trong văn cảnh của thánh hữu ngày sau, chúng ta nói đến chứng ân của mình như là sự làm chứng chắc chắn về phúc âm trung thật của Chúa Giêsu Kitô nhận được từ sự mặc khải qua Đức Thánh Linh. Thì câu nói này rất giản dị và rõ ràng, nhưng cũng có vài câu hỏi mạnh mẽ như người nào được có quyền có chứng ông? Làm thế nào một người nhận được gì mặc khải cần thiết để có chứng ông? Nhưng bước đi nhận được một chứng ông là gì? Việc nhận được một chứng ông là một sự kiện hay là một tiến trình diễn ra liên tục? Mỗi câu hỏi này thì cũng như câu hỏi khác đều có những câu hỏi phụ. Nhưng nền tảng của việc đạt được và giữ lại một chứng ông về phúc âm của Chúa Giêsu Kitô thì thật minh bạch, không phức tạp và nằm trong khả năng của mỗi người. Tôi xin trở lại trên những mối nghi ngờ này và rồi trình bày một số điều hiểu biết mà mới gần đây đã được những người bạn để tin cậy chia sẻ, là những người đã có kinh nghiệm riêng trong việc nhận được một chứng ân của họ. Họ cũng có cơ hội để phục sự những người đang gặp thử thách hoặc khó khăn với một phần của đức tin và niềm tin của họ. Trước hết, người nào có được quyền để nhận được một chứng ân? Mọi người sẵn lòng để trả cái giá, có nghĩa là tuân giữ các lệnh truyền, đều có một chứng ông. Vì nên tiếng nói của Chúa phán ra cho các nơi tận cùng trời đất, để những ai muốn nghe đều có thể nghe được. Mọi người đều có thể nói lên trước Chúa Trời, có thể nhận được một chứng ông. Thứ nhì, làm thế nào một người nhận được điều mặc khải cần thiết để có chứng ông và cần có những bước cơ bản nào để nhận được điều mặc khải đó? Mẫu mực thì giản dị và nhất quán trong suốt các thời đại. Lời hứa được ban cho để nhận được một chứng ân về sách Mạc Môn cũng áp dụng cho mọi trường hợp. Và khi nào các ngươi nhận được những điều này, có nghĩa là các anh chị em đã lắng nghe, đọc, học hỏi và suy ngẫm về câu hỏi liên hệ. Hãy cố vấn Thượng Đế Đức Chúa Cha Vĩnh Cửu trong danh Đấng Kitô để xem những điều này có thật không. Có nghĩa là các anh chị em sẽ có nguyện một cách thận trọng, cụ thể và nghiêm chỉnh với lòng cam kết chắc chắn sẽ tuân theo sự đáp ứng cho lời công nguyện của mình. Vì nếu các ngươi cầu vấn với một tâm lòng chân thành, với chủ ý thật sự, cùng có đức tin nơi Đức Kitô, thì Ngài sẽ biểu lộ lẽ thật của điều này cho các ngươi biết. Bởi quyền năng của Đức Thánh Linh và bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, các ngươi sẽ có thể biết được lẽ thật của tất cả mọi điều. Thứ ba, việc nhận được một chứng ân là một sự kiện riêng rẽ hay là một tiến trình diễn ra liên tục. Một chứng ân thì tương tự như là một sinh vật đang sống, tăng trưởng và phát triển khi được xử lý thích hợp. Sinh vật này cần được nuôi dưỡng, chăm sóc và bảo vệ liên tục để lớn nhanh, lớn mạnh. Tương tự như thế, nếu chúng ta bỏ mặc hoặc không làm theo những bước cần thiết để duy trì một chứng ân vững mạnh, thì chứng ân sẽ thường nhỏ lại hoặc mất đi. Thánh thư cảnh cáo rằng sự phạm giới hoặc vi phạm các giáo lệnh của thần thế có thể đưa đến việc đàn mất thánh linh và thậm chí một người còn chối bỏ chứng ân mà người ấy đã từng có. Giờ đây tôi xin chia sẻ 10 điều nhận xét và đề nghị của những người bạn của tôi. Những ý nghĩ họ chia sẻ đều có cùng một loại suy nghĩ và kinh nghiệm. Do đó, những điều này sẽ không làm cho bất cứ người nào trong chúng ta ngạc nhiên cả. Rủi thay, và nhất là trong lúc khó khăn và khổ sở, chúng ta có thể tạm thời quên đi hoặc xem nhẹ việc áp dụng những điều đó cho riêng mình. Thứ nhất, mỗi người đều có giá trị vì chúng ta đều là con cái của Thượng Đế. Ngài biết yêu thương và mong chúng ta được thành công và trở về với Ngài. Chúng ta cần phải học cách tin cậy vào tình yêu thương và ký định của Ngài thay vì vào ước muốn của mình. Thứ nhì, trong khi chúng ta hoàn toàn tin vào sự thay đổi lớn lao trong lòng như đã được mô tả trong Thánh Thư, chúng ta cần phải hiểu rằng sự thay đổi đó thường xảy đến dần dần thay vì ngay lập tức và kinh nghiệm của chúng ta. Thứ ba, chúng ta cần nhớ rằng mục đích cơ bản của cuộc sống là để nhận được thử thách, để được thử thách, và do đó chúng ta cần phải học hỏi để tăng trưởng từ những thử thách của mình và biết ơn về đối với các bài học và đã học được mà không thể nào nhận được bằng cách nào dễ dàng hơn. Thứ tư, chúng ta cần phải học cách tin kỳ vào những điều mình tin vào hoặc biết cách hỗ trợ bản thân mình trên những lúc nghi ngờ. Thứ năm, như Alma đã dạy, việc nhận được một chứng ông thường là một quá trình cùng với một loại hy vọng, tin tưởng và cuối cùng biết được lý thật của một người khác, giáo lý và, hoặc phúc âm cụ thể. Thứ sáu, việc chúng ta giảng dạy một người nào khác về điều mình biết thì sẽ củng cố chứng ông của chúng ta khi chúng ta xây đắp chứng ông đó cho một người khác. Khi các anh chị em cho một người tiền hay thức ăn, thì các anh chị em sẽ có ít tiền hay thức ăn hơn. Tuy nhiên, khi các chị em chia sẻ chứng ông, thì nó sẽ củng cố và gia tăng chứng ông của người chia sẻ lẫn người nghe chứng ông. Thứ ba, chúng ta phải làm điều đặn mỗi ngày, việc công nguyện, học thánh thư và phúc âm, tham dự các buổi họp nhà thờ, thờ phân trong đền thờ, làm tròn những công việc giảng dạy, sẽ mới gọi thánh linh vào cuộc sống của chúng ta. Khi xáo lãng bất cứ điều nào trong số các điều này, thì chúng ta sẽ đánh mất chứng ông của mình. Thứ tám, chúng ta không nên đặt ra tiêu chuẩn cho những người khác cao hơn cho bản thân mình. Chúng ta thường thường cho lỗi lầm của người khác, nhất là vị lãnh đạo hoặc các tín hữu của giáo hội ảnh hưởng đến cảm nghĩ của chúng ta về bản thân mình hoặc về chứng ông của mình. Những khó khăn của người khác không phải là một lý do để bào chữa cho những khiếm khuyết của chúng ta. Thứ chín, rất tốt để nhớ rằng việc quan niệm khác đối với bản thân mình khi lầm lỗi có thể nguy hiểm như việc quá quý tiền khi cần phải hối cải thực sự. Thứ 10, chúng ta cần phải luôn luôn hiểu rõ rằng sự trực tội của Chúa Giêsu Kitô hoàn toàn hữu hiệu và liên tục ảnh hưởng đến mỗi người chúng ta khi chúng ta để cho sự trực tội được hữu hiệu như vậy. Và mọi điều khác sẽ ổn định giữ cho chúng ta tiếp tục gặp khó khăn với một số chi tiết, thói quen hay những phần nhận như thiêu sắc trong đức tin của chúng ta. Ta biết ơn về những sự hiểu biết, sức mạnh và chứng ơn của vật người bạn và công sự trí tuổi cưng mẫu của mình. Khi bên họ tôi được cung cầu, khi họ với người khác thì tôi được kết lệ với sự hiểu biết về điều thiện và sự phục vụ của họ, thay cho đức thê là đặng họ thơ phận và cố gắng tuân theo. Người ta làm điều thiện và những điều quan trọng vì họ có chứng ông. Mặc dù điều này đúng, nhưng chúng ta cũng nhận được chứng ông vì điều chúng ta làm. Chúa Giêsu phán, đạo lý của ta chẳng phải bởi ta, nhưng bởi đấng đã sai ta đến. Nếu ai cứng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì sẽ biết đạo lý ta có phải là bởi Đức Chúa Trời hay là nói theo ý ta. Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn điều răn ta. Giống như Nephi và Mạc Môn, tôi không hiểu được ý nghĩa của mọi sự việc, nhưng tôi muốn chia sẻ những điều mà tôi quá thật biết. Tôi biết rằng Thượng Đế trái thiên thần hàng sống và yêu thương chúng ta. Tôi biết con trai duy nhất đặc biệt của Ngài Chúa Giêsu Kitô là đấng cứu rỗi và cứu chuộc của chúng ta, và Ngài đứng đầu giáo hội ban nhân Ngài. Tôi biết Joseph Smith đã trải qua tất cả những điều ông kể lại về sự phục hồi phúc âm trong thời kỳ chúng ta. Tôi biết rằng ngày nay chúng ta được các vị sứ đồ và tiên tri hướng dẫn và Chủ tịch Monson nắm giữ tất cả các chìa khóa của chức tư tế cần thiết để đem phúc cho cuộc sống của chúng ta. Tôi biết rằng chúng ta đều được nguyện có được sự hiểu biết này, và nếu đang gặp khó khăn thì các anh chị em có thể trông kỳ vào lễ trung thực của chúng ông mà các anh chị em đã nghe hôm nay. Trong tên nhân của Chúa Giêsu Kitô. Amen.